Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 4. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp phần tinh hoa trong Kinh Vô Lượng Thọ, Điều 41. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này ra để cho quý vị đối chiếu. Phật giáo quần sanh, xả ngũ ác, khứ ngũ thống, ly ngũ thiêu, hàng hóa kỳ ý, linh trì ngũ thiện, hoặc kỳ phước đức. Trong phần trước, chúng ta đã học đến khứ ngũ thống, ly ngũ thiêu. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem câu hàng hóa kỳ ý. Ý tức là vọng niệm, tham sân si mạng, cũng đã bao gồm tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng. Những thứ này thể đều là vọng niệm. Hàng là hàng phục, hóa là chuyển hóa. Trong Kinh Kim Cang có nói làm thế nào hàng phục cái tâm. Cùng với câu hàng hóa kỳ ý này, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Phật dạy chúng ta làm thế nào chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển giết hại thành từ bi. Đây là mục tiêu giáo hóa của Phật. Làm thế nào hàng hóa cái ý? Đây chính là trong nhà Phật nói công phu tu học. Dụng công phu nhất định phải trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong sự thế đối người tiếp vật. Chúng ta thời thời khắc khắc phải thường cảnh giác. Trong Phật môn, từ xưa đến nay, chư tổ sư đại đức vì chúng ta chế định khóa tụng sáng và tối. Mục đích của khóa tụng sáng và tối nhất định phải hiểu rõ khóa tụng buổi sáng. Đọc đoạn kinh văn này là để nhắc nhở mình. Cổ đại đức có nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cho nên thời thời khắc khắc phải duy trì cái tâm đề cao cảnh giác, phải đình chỉ tất cả vọng niệm. Nếu đình chỉ không được thì phải biết chuyển nó. Lục đạo phàm phu từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay vì bị tập khí phiền não huân nhiễm, cho nên tự nhiên có nhiều vọng niệm. Đọc đoạn kinh văn trong khóa tụng buổi sáng là bảo chúng ta thường nghĩ đến những lời dạy của Phật trong kinh điển, là để giúp cho chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề. Phiền não là trí huệ. Khóa tụng buổi tối là phản tỉnh. Ta trong suốt ngày hôm nay, Phật chỉ dạy chúng ta những gì chúng ta đã làm được, những gì chúng ta không làm được. Trong giới luật hiện nay chúng ta thực hành đệ tử quy và cảm ứng thiên, cảm ứng thiên của nhà đạo là để làm nền tảng thực tại mà nói. Đây là cho người sơ học mới nhập Phật môn phải nên học tập. Thế nhưng lúc chúng ta mới nhập Phật môn cũng không chú trọng. Bây giờ đã phát giác được, không thể không hết lòng mà học tập bổ túc đệ tử quy và cảm ơn thiên. Tại vì sao? Chúng ta nghĩ xem, Phật Pháp truyền đến vào đời Hán Minh Đế năm Vĩnh Bình thứ 10. Nhà vua phái đặc sứ đến Tây Vực nghinh thỉnh kinh điển về nước. Đây là việc lớn. Vào thời đó, Phật giáo không có danh từ tôn giáo. Phật giáo là gì? Là cũng giống như Nho giáo và Đạo giáo của Trung Quốc vậy. Người Trung Quốc gọi là học phái, cho nên gọi là nhà Nho, nhà Đạo, nhà Phật. Kinh điển được truyền đến Trung Quốc, đương nhiên trước tiên phải phiên dịch kinh điển Phạn Văn thành Trung Văn. Kinh điển được truyền đến là thuộc về trí huệ, là luân lý, là đạo đức, là giáo dục nhân quả. Về sau, kinh điển Đại Thừa cũng được truyền đến Trung Quốc. Trong kinh Phật có triết học cao đẳng, có khoa học cao đẳng. Chúng ta phải nên hiểu rõ điều này. Còn về phương diện luân lý, đạo đức, nhân quả, Phật nói được rất nhiều. Phật chỉ dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công lợi đức, tu học thì có được lợi ích chân thật, thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, thế giới hòa bình. Các bậc thánh nhân của thế số thế gian, mục tiêu giáo hóa của họ đều giống nhau. Họ giáo hóa toàn cả xã hội, giáo hóa những chúng sanh nào có duyên, nhưng vẫn không mãn nguyện. Họ còn phải truy tìm, nghiên cứu nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của vạn vật và nguồn gốc của sinh mạng. Họ nghiên cứu những học thuật này, đem linh tánh của mình không ngừng mà nâng cao, nâng cao đến giống như cảnh giới của Phật vậy. Hai chữ Phật Đà, cái danh từ này là phiên dịch từ Phạn Văn ra. Ý nghĩa của nó tức là giác ngộ, tức là trí huệ, không phải không thể phiên dịch. Ở Trung Quốc tìm không ra chữ thích hợp. Sự giác ngộ của Phật là bậc giác ngộ viên mãn, Phật không gì không biết, không gì không thể. Người Trung Quốc dịch thành ý nghĩa giác ngộ và trí huệ. Cái ý nghĩa này gần giống nhưng không hoàn toàn giống nhau, cho nên lúc phiên dịch kinh điển thì có tạo ra rất nhiều chữ mới. Chữ Phật này là lúc dịch kinh tạo ra, bởi vì Phật là người cho nên cộng thêm bộ nhân đứng bên cạnh chữ Phật. Chữ Phật là chữ cổ xưa Trung Quốc, bộ nhân đứng bên cạnh chữ Phật thì thành chữ Phật, cũng là danh từ chuyên có của trong Phật giáo. Phật, Bồ Tát, A-la-hán, dùng lời hiện nay mà nói là danh xưng học vị của trong Phật giáo. Học vị cao nhất là Phật Đà, học vị thứ hai là Bồ Tát, học vị thứ ba là A-la-hán. Chứng được A-la-hán kể như quý vị lấy được học vị thấp nhất của trong Phật giáo. Đây là tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này quý vị thường thấy trong kinh điển nói A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này là tiếng Phạn, có thể phiên dịch, bởi vì tôn trọng không dịch, chỉ là dịch âm. Nếu dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong câu này có ba bậc. Bậc thứ nhất là chánh giác, chánh giác là A-la-hán. Bậc thứ hai là chánh đẳng chánh giác là Bồ-Tát. Bậc thứ ba cộng theo vô thượng, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là Phật Đà. Làm thế nào chứng được? Trong Phật Pháp có dạy công phu tu học. Dùng một câu mà nói, tức là nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ, là trí huệ. Buông bỏ là công phu. Đối với vũ trụ nhân sanh đã hiểu rõ triệt để. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ chấp trước. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn chấp trước nữa, cả thể đều buông bỏ. Người không còn chấp trước thì gọi là A-la-hán. Sau khi buông bỏ chấp trước, quý vị nên biết thì không có lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Lục đạo luân hồi là từ chấp trước mà có. Có chấp trước thì có lục đạo luân hồi, thì có hiện tượng này tồn tại. Không có chấp trước thì không có hiện tượng này. Cho nên trong kinh Kim Cang có nói, phàm là có gì có hình tướng đều là hư vọng, không phải thật. Tướng là giả. Nhà khoa học hiện nay cũng đã chứng minh điều này. Nhà khoa học nói cho chúng ta biết, trong vũ trụ có ba thứ, chỉ có ba thứ. Ba thứ là vật chất, năng lượng và tính tức. Ngoại trừ ba thứ này ra, cái gì cũng không có. Cách nói này cùng với trong kinh Đại Thừa nói rất khiếp cận, thế nhưng trong kinh Phật nói được rõ ràng hơn. Nhà khoa học nói thì không rõ ràng như trong kinh Phật. Tính tức chính là kiến phần của A-lại-da. Vật chất là cảnh giới tướng của A-lại-da. Năng lượng là nguyệt tướng của A-lại-da. Đây là tam tế tướng của A-lại-da. Chúng ta đối với nhà khoa học nói cũng rất khâm phục, họ rất là phi thường. Tam tế tướng từ đâu mà có thì họ không biết, nên họ nói không rõ ràng. Tác dụng của tam tế tướng sanh ra chính là biến hiện ra toàn cả vũ trụ vạn sự vạn vật. Năng biến là tam tế tướng, sở biến là vạn vật, thì gọi là năng sanh vạn pháp, năng sanh vạn vật. Phật hoàn toàn đã hiểu rõ chân tướng sự thật này. Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên buông bỏ chấp trước là giai đoạn thứ nhất chứng quả A La Hán, gọi là chánh giác. Nếu buông bỏ được phân biệt, chẳng những không có chấp trước, cũng không có phân biệt, thì gọi là Bồ Tát. Tức là họ đã chứng được chánh đẳng chánh giác. Sau cùng, thật sự mà buông bỏ được không khởi tâm không động niệm, đây là vọng tưởng. Khởi tâm động niệm là vọng tưởng. Vọng tưởng rất là vi tế. Di Lặc Bồ Tát có nói, một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn cái ý niệm. Trăm ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn thì thành 320 triệu cái ý niệm. Một cái búng tay còn ngắn hơn một giây. Chúng ta búng tay, búng được mau, có thể búng được 4 cái. Trong một giây có thể búng được 4 cái đến 5 cái. Nếu búng được 4 cái cũng mau lắm rồi. Trong một giây búng được 4 cái nhân 320 triệu thì thành 1.280 triệu cái ý niệm. Trong một giây, ý niệm thật là vi tế. Di Lặc Bồ Tát nói niệm niệm thành hình, tức là trong mỗi một ý niệm cũng có hiện ra hiện tượng vật chất. Ngài nói trong hình lại có thức, thức là tính tức. Trong mỗi một niệm hiện tượng vật chất cũng có tính tức. Tính tức là gì? Là thấy, nghe, giác, biết. Trong ai là gia thì gọi là thọ tưởng hành thức, nó có đầy đủ. Hiện tượng vật chất từ đâu mà có? Là từ trong tự tánh vốn có đầy đủ. Lúc Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh, Ngài nói cho chúng ta biết, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Tự tánh vốn là đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ trí huệ, đức năng, tướng hảo, đều là viên mãn. Phật chỉ dạy chúng ta, Ngài chỉ dạy chúng ta làm thế nào có thể chứng được. Vì sao quý vị không thấy được tánh đức? Không phải không thấy, ở ngay trước mặt quý vị. Không phải không thấy là vì bởi vì quý vị có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, bị những thứ này làm chướng ngại, hoàn toàn chướng ngại tánh đức, tự tánh của quý vị, khiến cho không khởi tác dụng. Nhưng cũng có thể nói vẫn có khởi tác dụng. Không thể nói không khởi tác dụng, mà tác dụng đó đã biến chất, biến trí huệ thành phiền não, biến đức năng thành nghiệp chướng, biến tướng hảo thành lục đạo luân hồi. Thật là quan uổng. Nếu chúng ta mà thật sự buông bỏ được thì khôi phục lại bình thường. Bình thường tức là trong nhà Phật nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thật sự mà kiến tánh, chẳng những không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới. Trong thập pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cũng không có. Thì xuất hiện cảnh giới nào? Chúng ta gọi cảnh giới đó là nhất chân pháp giới, là thật bảo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Thế nhưng quý vị nên biết, cũng là thật bảo trang nghiêm độ của mình. Xưng Như Lai là nói kiến tánh, kiến tánh thì xưng Như Lai. Ai là Như Lai? Mọi người đều là Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nói được rất đúng, thật là bình đẳng. Quý vị vốn là Phật, vì sao hiện nay quý vị không phải là Phật? Là vì quý vị đã mê thì mới có, thì mới chia thành thập pháp giới. Nếu như không mê thì không có thập pháp giới. Thật ra thập pháp giới này cũng không phải là thật, cũng giống như nằm mộng vậy. Trong Kinh Kim Cang có nói thí dụ, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bột bóng. Thời gian tồn tại của nó là từng sát na sanh diệt, giống như chúng ta xem màn bạc điện ảnh vậy. Màn ảnh là sát na sanh diệt, nó không ngừng sanh diệt. Chúng ta biết, chúng ta xem điện ảnh, máy chiếu phim điện ảnh, máy chiếu phim trong một giây, máy chiếu phim trong một giây là 24 tấm. Quý vị xem, nó chiếu trong một giây 24 tấm thì nó đã lừa con mắt của chúng ta rồi. Chúng ta tưởng nó là thật. Phật nói cho chúng ta biết, hoàn cảnh hiện thực trong một giây là bao nhiêu tấm? 1.280 triệu tấm. Đây là sanh diệt. Cho nên Phật nói, vạn pháp vô thường, đạo lý là ở tại chỗ này, là thật, không phải giả. Ai có thể thấy được? Nhà khoa học hiện nay nói chứng cứ, ai có thể thấy được? Nhà khoa học dùng loại máy tinh vi nhất để quan sát nhưng vẫn không thấy được chân tướng. Nhà Phật không dùng máy để quan sát, dùng cái gì? Dùng tâm thanh tịnh, tức dùng công phu thiền định. Phải là thiền định thâm sâu mới thấy được. Phật tại trong kinh Đại Thừa nói với chúng ta rằng, phải là Bát Địa Bồ Tát mới thấy được. Quý vị phải tu định, tu đến công phu như Bát Địa Bồ Tát thì quý vị mới thấy được. Đây là trong kinh Phật nói, không phải là giả. Mỗi câu đều là chân thật. Cho nên Phật bảo chúng ta phải thân chứng, chứng được là của mình. Quý vị không chứng được, như hiện nay chúng ta đã liễu giải, gọi là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Giải ngộ là từ đâu mà có? Là nhờ xem kinh Phật nhiều, đối với Phật có lòng tin. Tuy chúng ta không có thân chứng được, Phật nói được như lý như pháp, có nền tảng lý luận để tu học. Điều quan trọng là tự chúng ta phải thật làm chính là buông bỏ. Trước tiên ở chỗ này, Phật dạy chúng ta đoạn trừ ngũ ác. Ngũ ác là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Phải đoạn trừ năm thứ này. Năm thứ này tức là lão tổ tông Trung Quốc nói ngũ thường. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không vọng ngữ là tính, không uống rượu là trí. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với lão tổ tông của chúng ta không có gặp mặt qua, cũng không có liên hệ với nhau, mà các ngài nói nguyên lý nguyên tắc của cơ bản là hoàn toàn tương đồng. Cho nên khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì lập tức được người Trung Quốc hoan hỷ tiếp nhận. Đạo lý là ở tại chỗ này. Cho nên phải thật sự tu hành, phải thật có công phu trong cuộc sống hàng ngày, không khởi tâm động niệm, phải tương ứng với lý luận đạo đức nhân quả của Phật Bồ Tát. Và lão Tổ Tông đã nói, hệ trái nghịch thì lập tức đem nó sửa lại. Vậy thì đúng rồi. Tại trong Phật Pháp còn có một câu A Di Đà Phật, Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Đó là gì? Là thiện trong thiện. Không có cái gì thiện hơn câu Phật hiệu này. Ý niệm vừa khởi dậy, không kể nó là thiện niệm hay ác niệm, lập tức đem nó chuyển thành A Di Đà Phật. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật thì quý vị trong đời này nhất định được thành Phật. A Di Đà Phật là ai? Là chính mình. Quý vị phải biết điều này. Cho nên A Di Đà Phật khác với những tôn giáo, vì đây là tự tánh Di Đà. Tây phương cực lạc thế giới từ đâu mà có? Là do tâm của quý vị biến hiện ra, là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, không phải của người khác. Tương lai chúng ta sanh về cực lạc thế giới, không lẽ mỗi người đều là A Di Đà Phật hay sao? Đúng không sai, mỗi người đều là A Di Đà Phật, đồng một tự tánh. A Di Đà Phật giống như biển lớn vậy, mỗi một chúng sanh chúng ta đều như một bọt nước trong biển lớn, không có lìa khỏi biển lớn, thế là một biển lớn. Cho nên A Di Đà Phật là danh hiệu viên mãn của tánh đức. Đây là ý nghĩa của câu Phật hiệu. Nhất định phải biết hiện nay thế giới này của chúng ta từ đâu mà có, vẫn là tự tánh biến hiện ra. Cực lạc thế giới cũng là tự tánh biến hiện ra, có cái gì khác đâu. Nhưng nay trong tự tánh của chúng ta biến hiện ra, có xen lẫn rất nhiều ác nghiệp ở trong đó, thì biến thành cái dáng này. Như khi nãy tôi đã nói, vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vả lại sự chấp trước rất là nghiêm trọng, thì biến thành cái dáng hiện nay của chúng ta như vậy. Khi hiểu rõ những đạo lý này rồi, thì có thể chuyển biến hết thảy tất cả tai nạn trong thế gian này. Thân thể đau bệnh của chúng ta có thể chuyển thành khỏe mạnh. Vì ý niệm làm chủ tất cả, đây là trong kinh Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ý niệm của chúng ta thiện thì tất cả mọi thứ đều thiện, ý niệm của chúng ta bất thiện thì tất cả mọi thứ đều bất thiện. Từ chỗ nào chuyển? Từ ý niệm của mình bắt đầu chuyển, không ở bên ngoài. Cho nên Phật pháp gọi là nội học, kinh điển gọi là nội điển. Nó từ trong đến ngoài, không phải từ ngoài đến trong. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong cuộc sống hàng ngày, điều quan trọng nhất là phải đem ác niệm chuyển thành thiện niệm, đem tà niệm chuyển thành chánh niệm, đem nhiễm niệm chuyển thành tịnh niệm. Đây là thật sự biết tu hành, thật sự biết dụng công, biết dụng công phu. Nếu thật sự mà đem tất cả ý niệm đều chuyển thành A Di Đà Phật, thì câu A Di Đà Phật này là thiện trong thiện, không có cái gì thiện hơn một niệm này. Một niệm này khiến cho phàm phu trong một đời chứng được viên mãn thành Phật. Học Phật, nếu quý vị hiểu rõ những chân tướng sự thật này, thì tâm của quý vị đã an. Trong cổ ngạn ngữ có nói, lý đắc tâm an. Khi đã hiểu rõ đạo lý thì tâm đã an. Sau khi tâm an thì tự nhiên ít vọng niệm, hoàn toàn không có vọng niệm thì không dễ. Vọng niệm sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc đó tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền, thân thể tự nhiên khỏe mạnh. Rất nhiều thứ bệnh cũng đều có thể hồi phục bình thường. Tại vì sao? Bệnh từ đâu mà có? Cái thân thể này của chúng ta là do nhiều tế bào tổ hợp thành. Khoa học hiện nay nói về tế bào rất rõ ràng. Hiện tượng vật chất là do những nguyên tử, điện tử, cơ bản lập tử tổ hợp thành cái thân thể này. Những nguyên tử này, những tế bào này nghe lệnh của ai? Nghe tính tức, có nghĩa là nghe theo ý niệm của chúng ta. Ý niệm thiện thì nó tổ hợp thành hoàn toàn là thiện, là bình thường, thì thân thể khỏe mạnh. Nếu ý niệm bất thiện thì nó tổ hợp thành, sanh ra thay đổi, tức là nó tổ hợp thành cái thân có bệnh, già yếu, bệnh tật, thì nó tổ hợp thành cái phương thức này. Thấy điều là do ý niệm làm chủ. Cho nên con người không thể không có thiện niệm, không thể không có tịnh niệm. Khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì chúng ta tin tưởng không còn hoài nghi chút nào. Cho nên trước tiên chúng ta có được sự lợi ích, đây cũng là chứng minh thân tâm khỏe mạnh, không sanh các bệnh. Điều thứ hai là biết được không có sanh tử. Đại sư Huệ Năng có nói, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Sanh tử là gì? Sanh tử là thân thể. Thân thể có sanh diệt, linh tánh không có sanh diệt. Khi hiểu rõ minh bạch đạo lý này rồi, chúng ta trong đời này, mục đích, mục tiêu duy nhất của chúng ta là gì? Là nâng cao linh tánh của mình. Trong Phật Pháp gọi là mượn giả tu chân. Thân thể là giả, nay chúng ta mượn cái thân thể giả này để nâng cao linh tánh của mình. Đương nhiên tốt nhất là trong đời này có thể nâng cao đến cảnh giới của Phật. Có làm được hay không? Đương nhiên là được. Nếu quý vị tu pháp môn tịnh độ thì đương nhiên là được. Còn tu những pháp môn khác thì so ra khó hơn. Tu pháp môn này nhất định trong một đời có thể nâng cao cảnh giới, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn được thành Phật. Một đời thành Phật, không cần đợi đến đời thứ hai. Cõi đó là thế giới của chư Phật Bồ Tát, khác với cõi này của chúng ta. Cũng tức là nói, cõi đó của họ, hết thảy tất cả cư dân ở cõi đó, tuy còn có vọng niệm, nhưng họ không có phân biệt và chấp trước. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới không có thập pháp giới, không có lục đạo luân hồi. Lục đạo chúng sanh tuy một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, nhưng khi họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày cùng chung với A Di Đà Phật, cùng chung với mười phương chư Phật và Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền cùng chung một nơi. Đây là một pháp môn không thể nghĩ bàn, cũng gọi là pháp khó tin. Người Trung Quốc thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý vị mỗi ngày cùng với chư Phật một nơi, quý vị còn sợ không thành Phật hay không? Mỗi ngày cùng với chư Bồ Tát một nơi, quý vị không thành Bồ Tát hay sao? Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có Phật Bồ Tát. Bậc A-la-hán đều là A-la-hán tu Đại Thừa, cho nên gọi là Đại A-la-hán. Đại A-la-hán là hạng người gì? Cổ Đại Đức nói cho chúng ta biết là Thập Địa Bồ-Tát. Bởi vì A-la-hán dịch thành ý nghĩa tiếng Hoa là vô học, tức là họ đã tốt nghiệp. Những gì họ đã học, đều đã học hết, thì gọi là A-la-hán, là Tiểu Thừa A-la-hán. Trong Đại Thừa chính là Thập Địa Bồ-Tát. Đại A-la-hán chính là Thập Địa Bồ-Tát. Cái duyên này rất là hiếm có, rất là thù thắng, gọi là hàng quả kỳ ý. Kế tiếp là dạy chúng ta tu trì ngũ thiện thì được phước đức. Ngũ thiện tức là ngũ giới, cũng tức là người Trung Quốc nói ngũ thường. Ngũ luân là nói mối quan hệ. Mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa người với thực vật, mối quan hệ giữa người với núi sông đất đai, mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Đây là nói về mối quan hệ. Mà trong Phật Pháp nói mối quan hệ, nói được đầy đủ. Trong Phật Pháp nói tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới cùng với chính mình là một thể. Quý vị nghĩ xem, cái mối quan hệ này rất là mật thiết, rất là mật thiết. Cho nên Phật Pháp hiển thị ra là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ bi chính là lòng thương, vô điều kiện mà thương yêu che chở tất cả chúng sanh, thương yêu che chở cây cối hoa cỏ, thương yêu che chở núi sông đất đai, thương yêu che chở khắp pháp giới hư không giới. Tại vì sao? Vì cùng một tự tánh, cùng với chính mình là một thể, tuyệt đối không có khác biệt chút nào. Thế nhưng hiện nay chúng ta đã mê mất tự tánh. Mục đích giáo hóa của Phật là giúp cho chúng ta làm thế nào khôi phục lại tự tánh. Vì chúng ta đã mê quá nặng, đã mê quá sâu, đã mê thời gian quá dài. Hiện nay muốn khôi phục lại cũng phải dần dần mà khôi phục, phải dần dần mà điều lý. Cho nên Phật trước tiên dạy chúng ta tu trì ngũ thiện. Tu trì ngũ thiện không phải là chuyện dễ. Chúng ta tu học, chúng tôi tu học trong mười mấy năm, 20 năm gần đây, luôn luôn phản tỉnh. Xuất gia học Phật, công phu không đắc lực, không cần nói chi giới luật của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Ngay cả trong bổn kinh nói cơ bản ngũ giới, người xuất gia cũng không làm được. Người tại gia học Phật, cơ bản nhất là thập thiện. Thập thiện họ cũng không làm được, cho nên họ không thể thành tựu. Nếu chúng ta so sánh với cổ thánh tiên hiền, vẫn còn kém hơn họ rất xa. Nghĩ xem, vì sao họ có thể thành tựu? Vì sao chúng ta không thể thành tựu? Cái nguyên nhân này chính là sơ sót tu học nền tảng. Người Trung Quốc nói giáo dưỡng trẻ thơ. Vào thời xưa sở dĩ được thành tựu là vì giáo dục của thời xưa tốt, từ thở nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục của thánh hiền, cho nên có nhiều người được thành tựu. Trong ngạn ngữ Trung Quốc thường nói dạy con từ thở lên ba, dạy vợ từ thở mới về. Giáo dục căn bản là bắt đầu dạy từ lúc nào? Bắt đầu dạy từ thai giáo, tức là lúc người mẹ mang thai thì bắt đầu dạy rồi. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, quý vị hãy xem Tam Thái của đời nhà Chu, con cái đều được dạy thành bậc đại thánh đại hiền. Họ dạy như thế nào? Lúc mang thai thì bắt đầu dạy. Thông thường dạy con cái mức độ thấp nhất là đứa trẻ mới ra đời. Đứa trẻ mới ra đời, nó vừa mở mắt thì nó biết thấy, lỗ tai của nó cũng biết nghe. Tuy nó chưa biết nói nhưng nó cũng biết bắt chước, nó cũng biết học theo. Cho nên giáo dục căn bản là từ sanh ra đến 3 tuổi trong 1000 ngày. Ai dạy cho nó? Người mẹ dạy nó, cha mẹ dạy nó. Dạy những gì? Tức là hiện nay chúng ta học tập Đệ Tử Quy. Người mẹ ở nhà phải làm cho được, cha mẹ phải làm cho được. Quý vị thấy, nó biết hiếu thuận cha mẹ của nó, mẹ của nó biết hiếu thuận ông bà của nó. Đứa trẻ ở trong nhà, để cho nó nhìn thấy, để cho nó nghe được, để cho nó tiếp xúc được. Đây đều là dạy luân lý đạo đức. Trong 1000 ngày phải giáo dục căn bản cho nó. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có nói một câu: 3 tuổi thấy 80. Tức là công lao sâu lúc 3 tuổi đến 80 tuổi cũng không thay đổi. Cho nên bất luận là họ học Nho hay học Đạo hoặc học Phật, họ cũng được thành tựu. Đạo lý là ở tại chỗ này. Giáo dục truyền thống Trung Quốc sau khi Mãn Thanh bị mất nước, bước vào thời đại dân quốc, xã hội động loạn. Những năm đầu dân quốc, quân phiệt chia nhau mà chiếm giữ. Kế tiếp là chiến tranh Trung Nhật. Họ đã phá hoại giáo dục truyền thống của chúng ta. Vào trước thời kỳ kháng chiến vẫn còn có giáo dục truyền thống. Tôi sinh trưởng ở nông thôn. Lúc đó một đại gia đình có đến 5 đời hoặc 6 đời ở chung với nhau. Đây là một thôn. Thí như thôn Vương Gia, họ là người một nhà. Đây là thôn trang của người một nhà. Nhân khẩu không vượng cũng có 200-300 người. Thông thường một gia đình bậc trung có khoảng 300 người. Nếu nhân khẩu hưng vượng thì có đến 600-700 người. Đây là một đại gia đình. Nếu họ không có giáo dục thì gia đình đó sẽ loạn. Cho nên người Trung Quốc thường nói tề gia rồi mới trị quốc, rất có lý. Mỗi một người trong gia đình đều phải có sự giáo dục tốt. Mọi người đều phải hiểu đạo lý, đều phải biết làm người, đều phải biết tuân giữ nhân nghĩa đạo đức. Đây là tề gia. Sau khi kháng chiến ở Trung Quốc, không còn đại gia đình nữa, đều trở thành tiểu gia đình. Cho nên hiện nay nói gia rất khó nói. Người thông thường không hiểu gia là ý nghĩa gì. Họ không có nghe nói qua, cũng không có thấy qua. Nay chúng tôi nói gia phá nhân vong, tức là nhà tan người mất, thật là đáng thương. Cho nên nay đã không còn giáo dục gia đình nữa. Xưa kia giáo dục gia đình đối với mọi gia đình, đối với mọi người là điều quan trọng hơn hết. Có thể nói điều quan trọng nhất trong gia đình chính là giáo dục cho con cháu đời sau. Giáo dục gia đình chính là trường tư thục. Dùng lời hiện nay mà nói là ngôi trường học gia tộc của con cái. Gia trưởng thỉnh mời thầy giáo có đức hạnh, có học thức đến nhà dạy cho con cái của mình. Thầy giáo có trách nhiệm dạy dỗ học trò. Tuyệt đối không đơn giản. Tôi còn nhớ tôi đã học qua trường tư thục mấy ngày, thời gian rất ngắn. Trường tư thục ở trong một đền thờ tổ tiên. Mỗi năm vào hai mùa xuân thu mới có cúng tế tổ tiên. Bình thường bên trong đền thờ không có ai dùng đến, cho nên trường tư thục tạm lập trong đền thờ. Tôi bắt đầu đi học là lúc vào khoảng 6 tuổi. Cha tôi mang theo lễ vật để biếu tặng cho thầy giáo. Món lễ vật gọi là thúc tu, để biếu tặng cho thầy giáo. Sau khi vào trong lớp, trước tiên phải báo cho thầy giáo biết hôm nay có học trò mới đến xin vào lớp. Những học trò khác hãy đều đứng hai bên chánh điện, đều đứng hai bên chánh điện. Thầy giáo đứng ở giữa, đứng ở chánh giữa là có thờ một bài vị của Khổng Phu Tử, là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Chi Thần Vị. Cha tôi đứng ở phía trước, tôi đứng ở phía sau, hướng về bài vị của Khổng Phu Tử, hành lễ cung kính nhất, ba quỳ chính lại. Sau khi lại xong Khổng Phu Tử thì cha tôi thỉnh thầy giáo ngồi phía trên. Cha tôi dẫn tôi hướng về thầy giáo hành lễ ba quỳ chính lại. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ, nhìn thấy cha mình đối với thầy giáo cung kính như vậy, hành lễ bao quỳ chính lại. Lời của thầy giáo dạy tôi không thể không nghe. Sau khi thầy giáo tiếp nhận gia trưởng lễ kính như vậy, thầy giáo không thể không hết lòng dạy dỗ đứa học trò này. Nếu không dạy dỗ đàng hoàng thì thầy giáo sẽ có lỗi với cha mẹ người ta. Cha mẹ người ta đối đãi với thầy tốt như vậy, chúng tôi trong đời này biết tôn sư trọng đạo là học ở đâu? Là học trong ngày đầu tiên đến gặp thầy giáo. Vĩnh viễn đối với những người làm công việc giáo dục thì sanh ra thì sanh tâm cung kính. Sơ kia bắt đầu đi học đều là như vậy. Mỗi một học trò bắt đầu đi học đều phải hành đại lễ. Cho nên những vị đồng tu lớn tuổi cũng đã hiểu rõ điều này, từ nhỏ đã đắp vững nền tảng, hiểu được thầy trò như cha con. Hiện nay không còn như xưa nữa, trường học hiện nay đã trở thành tiệm học, cũng giống như buôn bán vậy. Học sinh không có tâm cung kính, cho nên Đại sư Ấn Quang có nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thân cận với thiện tri thức thì trong Đệ Tử Quy cũng có nói thân nhân, tức là thân cận với một vị nhân từ có học thức, có đức hạnh. Điều quan trọng nhất là phải có tâm thành kính. Quý vị có mấy phần tâm thành kính thì quý vị sẽ được mấy phần lợi ích, nó sẽ thành tỷ lệ với tâm thành kính của quý vị. Cho nên tuy thầy giáo dạy rất nhiều học trò, mỗi một người học trò thành tựu cũng khác nhau, then chốt là ở tại, là ở nơi thành kính. Cho nên ở nhà biết hiếu thuận cha mẹ, ở trong trường cũng biết phụng thờ sư trưởng, thì họ làm sao mà không được thành tựu? Nếu họ không thành thánh thành hiền, họ cũng là thành bậc quân tử. Thánh hiền và quân tử là danh xưng học vị thời xưa của Trung Quốc. Học vị cao nhất là thánh nhân, học vị thứ hai là hiền nhân, học vị thứ ba là quân tử. Họ có thể thành tựu, không phải không thể thành tựu. Còn với chúng ta hiện nay hoàn toàn khác nhau. Cho nên lúc chúng ta bắt đầu học đã sơ sót tâm thành kính, đã bỏ mất cơ hội học tập. Bây giờ đã biết không thể không hết lòng học bổ túc. Cho nên trong những năm gần đây tôi khuyến khích các đồng tu phải hết lòng nỗ lực học bổ túc Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là của nhà Nho, Cảm Ứng Thiên là của nhà Đạo, Thập Thiện Nghiệp Đạo là của nhà Phật. Ba môn căn bản này là của Nho Thích Đạo. Giáo dục căn bản là điều quan trọng hơn hết. Nếu không có ba môn căn bản này thì không có phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng nói qua, muốn sanh về Cực Lạc thế giới, Ngài nói không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Ngài lại nói cư dân ở cõi Cực Lạc thế giới đều là các bậc thượng thiện tụ hội một nơi. Đây là nói rõ cái gì? Phải là thượng thiện. Thượng thiện là Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp. Ít nhất phải thực hiện được 100% thì mới gọi là thượng thiện. 80% là trung thiện, 60% là hạ thiện. Nếu không có tiêu chuẩn của thượng thiện thì không được sanh về Cực Lạc thế giới. Có mức độ của trung thiện thì được sanh lên cõi trời. Còn như chỉ đạt đến hạ thiện, tức được 60%, thì không mất thân người, đời sau quý vị vẫn được đến nhân đại, vẫn được đến nhân đạo, sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đây là Phật dạy tiêu chuẩn cho chúng ta. Vì sao chúng ta phải học tập sách của nhà Nho và nhà Đạo? Đây cũng là chư tổ sư Đại Đức đề xướng. Học Pháp Tiểu Thừa, người Trung Quốc tôn kính Pháp Tiểu Thừa. Kinh điển của Tiểu Thừa được phiên dịch rất là đầy đủ. Hiện nay kinh điển Tiểu Thừa Trung Văn của chúng ta đối chiếu với kinh điển Pali của Tiểu Thừa có hơn 3.000 bộ kinh điển. Kinh điển Pali so với kinh điển Trung Văn phiên dịch chỉ nhiều hơn 50 mấy bộ, thì quý vị đã hiểu được phiên dịch rất là đầy đủ. Ở Trung Quốc gọi là Tứ A Hàm. Cho nên vào đời Tùy Đường, hai tông phái Tiểu Thừa Thành Thật Tông và Câu Sát Tông, hai tông phái này đến cuối đời nhà Đường thì suy kém, đến đời nhà Tống thì không còn nữa. Chư tổ sư Đại Đức của chúng ta đã không còn học Pháp Tiểu Thừa, mà các ngài học Nho và Đạo để thay thế Pháp Tiểu Thừa. Nho và Đạo là học thuyết bổn thổ của Trung Quốc, khi học tập càng thấy thân thiết, càng dễ học, vả lại tâm lượng lớn hơn Pháp Tiểu Thừa, càng dễ dung hợp với Pháp Đại Thừa. Cho nên các ngài dùng Nho và Đạo thay thế cho Pháp Tiểu Thừa. Chúng ta xem điều thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước. Đây là nền tảng, là nền tảng của Phật môn. Có 4 câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp, là điều thứ nhất. Một điều này có thể nói đã bao gồm 3 môn căn bản của Nho Thích Đạo mà hiện nay chúng ta phải học. Hiếu thân tôn sư là của trong Đệ Tử Quy, lòng từ không giết là trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, câu sau cùng thập thiện nghiệp là trong Nhà Phật. 4 câu này chính là 3 môn căn bản của Nho Thích Đạo. Quý vị không thể không hết lòng mà học tập. Khi đã có 3 môn căn bản này thì mới có thể học Phật. Học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Bắt đầu từ tam quy ngũ giới học tập. Cho nên tam quy ngũ giới là nền tảng 3 môn căn bản của Nho Thích Đạo. Nếu không có 3 môn căn bản này, tức là không làm được tam quy, cũng không có cách nào giữ được ngũ giới. Tam quy là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của học Phật. Vừa nhập Phật môn thì trước tiên truyền thọ cho quý vị. Cho nên ngày nay các đồng tu tại gia không tu được thập thiện, còn các đồng tu xuất gia không thể giữ được ngũ giới. Chúng ta đã tìm được nguyên nhân. Sau khi tìm được nguyên nhân thì chúng ta phải sửa đổi lỗi lầm, gấp rút học bổ túc 3 môn căn bản. Sau đó bất luận học tông phái nào, bất luận học pháp môn nào cũng sẽ được thành tựu, vì quý vị đã có nền tảng. Giới thứ nhất trong ngũ giới là không sát sanh. Không sát sanh phải nên bắt đầu từ ăn chay. Tôi học Phật năm 26 tuổi, bắt đầu tiếp xúc được Phật Pháp, không tới nửa năm thì tôi ăn chay.